Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 2 năm 2015. Mỹ và Singapore kêu gọi các bên tự kiềm chế trong hoạt động tại Biển Đông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu Indonesia không tử hình các tội phạm ma túy. Lãnh đạo Hồi giáo tối cao Iran gửi mật thư cho Tổng thống Mỹ. Tại miền đông Ukraine, chiến sự bùng lên dữ dội trước giờ ngừng bắn vào đêm nay. Tổng thống Argentina bị tố cáo cản trở một cuộc điều tra của tư pháp về một vụ khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Biến đổi khí hậu, 193 quốc gia đạt thỏa thuận về văn bản làm cơ sở thương thuyết chính thức. Nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích về thách thức đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.
RFI.
Kính thưa quý vị, vào hôm qua, Hoa Kỳ và Singapore đã mở cuộc đối thoại đối tác chiến lược thường kỳ tại Washington. Trong bản tuyên bố chung lúc kết cuộc họp, hai bên đã kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông tôn trọng đầy đủ luật lệ quốc tế và tự kiềm chế trong các hoạt động của mình, cũng như sớm đúc kết một bộ quy tắc ứng xử vì hòa bình và ổn định của khu vực.
Bản tuyên bố chung đúc kết các cuộc thảo luận. Ngoài các vấn đề song phương Mỹ-Singapore, hai đồng minh đã nêu bật tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á, cũng như sự cần thiết phải bảo đảm an ninh hàng không và hàng hải, quyền lưu thông một cách an toàn trên không và trên biển, cũng như quyền làm thương mại hợp pháp mà không bị cản trở. Đoạn liên quan đến Biển Đông nhấn mạnh tầm quan trọng đối với tất cả các nước trong khu vực trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước vào năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Hai nước Mỹ và Singapore cũng kêu gọi các bên tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động, kể cả việc cải tạo đảo đá tại Biển Đông. Đối với Mỹ và Singapore, ASEAN và Trung Quốc nên khẩn trương làm việc để sớm đúc kết bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, thực hiện đầy đủ và hiệu quả bản tuyên bố ứng xử đốc. Trên điểm này, tuyên bố chung Mỹ-Singapore nêu bật nhu cầu thực hiện hai điều 4 và 5 trong đốc. Theo đó, các bên liên quan phải giải quyết các tranh chấp bằng các phương tiện hòa bình mà không thông qua việc đe dọa hoặc sử dụng võ lực, đồng thời tự kiềm chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc làm cho tranh chấp leo thang.
Liên quan đến Đông Nam Á, cùng với phong trào tại Úc yêu cầu chính quyền Indonesia ngưng tử hình hai tội phạm ma túy là công dân Úc. Vào hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Jakarta không hành quyết các tù nhân liên quan đến tội danh ma túy, trong đó có các công dân nước Úc, Brazil, Pháp, Ghana, Indonesia, Nigeria và Philippines. Án tử hình tại Indonesia đã được hoãn thi hành trong vòng 5 năm trước khi được áp dụng trở lại ngày 18 tháng Giêng vừa qua với 6 tù nhân, trong đó có một phụ nữ Việt Nam bị hành quyết.
Người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cho biết, ông Ban Ki-moon đã có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi để bày tỏ sự quan ngại của ông đối với việc áp dụng trở lại án tử hình tại Indonesia. Nữ phát ngôn viên Liên Hợp Quốc giải thích, xin trích, Liên Hợp Quốc không chấp nhận án tử hình trong mọi hoàn cảnh. Tổng thư ký kêu gọi chính quyền Indonesia không thực hiện án tử hình với các tù nhân phạm tội liên quan đến ma túy. Hết lời dẫn. Tại Úc, công luận đặc biệt quan tâm đến số phận của hai công dân Andrew Chan, 31 tuổi, và Myuran Sukumaran, 33 tuổi, vừa được chuyển tới nơi chuẩn bị hành quyết cách nay một hôm. Ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố, hàng triệu người Úc cảm thấy vô cùng lo sợ cho số phận của hai đồng bào mình. Trong vòng gần một tháng nay, đây là lần thứ ba Thủ tướng Úc can thiệp trong vấn đề này. Người đứng đầu chính phủ Úc kêu gọi chính quyền Jakarta hãy đón nhận yêu cầu của người Úc ngưng án tử hình với Chan và Sukumaran. Hai công dân Úc Andrew Chan và Myuran Sukumaran bị bắt trong vụ án 9 người Bali cách nay 10 năm khi vận chuyển ma túy vào Indonesia. Thủ tướng Úc đã gửi một bức thư đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo hồi tháng trước. Phát biểu trên đài phát thanh Úc, Thủ tướng Tony Abbott nhấn mạnh rằng ông có những bằng chứng cho thấy hai tù nhân đã thực sự hối hận. Ông hy vọng, xin trích, bằng chứng của một sự hối hận thực sự, một sự hối cải thực sự có nghĩa là những lời kêu gọi khoan hồng có thể được chấp nhận. Trên hết, sự tha thứ cũng nên là một phần của hệ thống luật pháp của mọi nước, trong đó có Indonesia. Hết lời dẫn.
Ngược xuống vùng Nam Á, vào ngày mai, tân Tổng thống Sri Lanka cùng với nhiều bộ trưởng sẽ đến New Delhi nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi tân Tổng thống Sri Lanka nhậm chức hồi tháng Giêng vừa qua. Việc tân lãnh đạo Sri Lanka chọn Ấn Độ để đi thăm được cho là nhằm sưởi ấm lại bang giao song phương, từng bị quan hệ chặt chẽ Colombo-Bắc Kinh làm xấu đi nghiêm trọng trong thời gian trước đây.
Theo giới quan sát, dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm tại Sri Lanka, thì quan hệ mật thiết giữa Colombo và Bắc Kinh đã làm dấy lên các mối quan ngại thực sự ở New Delhi. Từ khi lên nắm quyền, thì tân Tổng thống Sirisena đã cho thấy là ông muốn điều chỉnh lại chính sách đối ngoại, giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc, thân thiện hơn, trở lại với Ấn Độ. Theo hãng thông tin Pháp AFP, thời chính quyền trước Rajapakse thì Trung Quốc vươn lên thành chỗ dựa tài chính lớn nhất của Sri Lanka. Bắc Kinh đổ tiền vào một loạt các đề án hạ tầng cơ sở, gây dựng được ảnh hưởng không nhỏ về chính trị và cả về quân sự đối với một nước mà Ấn Độ luôn xem là thuộc vùng ảnh hưởng chiến lược của mình. Và năm ngoái thì New Delhi đã tỏ thái độ rất phẫn nộ khi chính quyền Sri Lanka mở hải phận đón hai tàu ngầm Trung Quốc trong một thời gian ngắn. Trước lúc ông Sirisena đến New Delhi thì chính quyền của ông đã tung ra tín hiệu về phía Ấn Độ. Vào tuần qua thì Sri Lanka đã bác bỏ một đề án gây tranh cãi ký với Trung Quốc trị giá 1,4 tỷ đô la. Theo AFP thì giới chức Sri Lanka tiết lộ rằng trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Modi vào hôm thứ Hai tới đây thì Tổng thống Sirisena sẽ trấn an những mối lo ngại của Ấn Độ. Một bộ trưởng Sri Lanka đi cùng với Tổng thống Sirisena đến Ấn Độ đã giải thích, chúng tôi muốn có một sự khởi đầu mới với Ấn Độ, và dù Sri Lanka có quan hệ như thế nào với Trung Quốc chăng nữa, thì điều đó chắc chắn không có hại đến Ấn Độ.
Lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran là giáo chủ Ali Khamenei đã viết một bức thư mật gửi đến Tổng thống Mỹ Barack Obama để trả lời một mật thư khác của ông Obama. Theo tiết lộ được nhật báo Mỹ Wall Street Journal ngày hôm qua loan tải, nội dung thư tín liên quan đến việc chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhật báo Mỹ đã trích dẫn một nhà ngoại giao Iran cho biết là bức thư rất trân trọng của giáo chủ Khamenei đã được gửi đi trong những tuần lễ gần đây. Còn Tổng thống Obama thì đã viết thư cho lãnh đạo Iran vào tháng 10 năm ngoái để nói về cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Nội dung chống tổ chức nhà nước Hồi giáo được nêu lên vào lúc hai nước đang thương lượng với nhau về một thỏa thuận trên chương trình hạt nhân Iran. Theo tờ Wall Street Journal, trong lá thư của mình, ông Barack Obama đã đề xuất khả năng thành lập một liên quân Mỹ-Iran để chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo nếu đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Tehran. Trả lời thư của ông Obama, giáo chủ Khamenei tuy nhiên không hứa hẹn gì nhiều. Hiện nay, cả Nhà Trắng lẫn Tehran đều không chính thức xác nhận có thư trao đổi giữa hai nhân vật lãnh đạo. Trở lại châu Âu, thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine được ký kết vào hôm 12 tháng 2 vừa qua, sẽ có hiệu lực vào tối nay 14 tháng 2 vào lúc 22 giờ giờ quốc tế. Tuy nhiên, chiến sự vẫn tiếp tục dữ dội. Nhiều quan sát cho thấy vũ khí Nga được tập trung nhiều vào địa điểm chiến lược Delabiseve. Tổng cộng đồng quốc tế lo ngại thỏa thuận Minsk II sẽ bị tan vỡ ngay từ đầu. Thỏa thuận ngừng bắn tại miền đông Ukraine được ký kết hôm thứ Năm sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, chiến sự vẫn tiếp tục dữ dội. Đặc phái viên Regis Sente tường trình từ Kiev.
Ngày
hôm qua, Tổng thống Ukraine lên án Nga tiếp tục gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự chống lại Ukraine kể từ khi thỏa thuận Minsk được ký kết, khiến thỏa thuận có nhiều nguy cơ thất bại. Khoảng 30 người phía Ukraine đã bị giết hại, trong đó một nửa là thường dân, đặc biệt tại vùng Debaltseve. Debaltseve là một khu vực hiện nằm trong tay quân đội Ukraine. Khu vực này nằm sâu trong vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát. Debaltseve hơn nữa còn là một điểm trung chuyển giao thông đường sắt quan trọng. Sáng thứ Năm, sau hội nghị thượng đỉnh bốn bên tại Minsk, Tổng thống Nga thậm chí còn khuyến khích khoảng 6.000 đến 8.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây tại Debaltseve hạ vũ khí. Kiev cáo buộc Moscow tập hợp đông đảo các phương tiện quân sự xung quanh khu vực này vào hôm qua và hôm kia. Phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE có mặt tại chỗ, dường như cũng khẳng định điều này. Ngày thứ Bảy hôm nay, như vậy là một ngày rất nhiều nguy cơ cho vùng Donbass và cho hòa bình tại Ukraine. Liệu Debaltseve tối nay có bị phe nổi dậy thân Nga tiến chiếm ngay trước giờ thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực hay không?
Còn chuyển qua lục địa châu Mỹ, một thẩm phán công tố Argentina vào hôm qua đã chính thức tố cáo Tổng thống nước này là bà Cristina Kirchner là đã bao che cho quan chức cao cấp Iran bị tình nghi đứng sau một vụ khủng bố nhắm vào người Do Thái ở thủ đô Argentina vào năm 1994. Vụ đó đã làm 85 người thiệt mạng, 300 người bị thương và cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cố công tố viên Alberto Nisman trước khi chết một cách kỳ bí vào ngày 18 tháng Giêng vừa qua cũng đã tố cáo lãnh đạo Argentina bao che thủ phạm và cản trở điều tra. Một công tố viên mới, Gerardo Policita, đang thụ lý hồ sơ trên cơ sở đó. Từ Buenos Aires, thông tín viên RFI cho biết thêm chi tiết.
Comme prévu, le procureur Gerardo Policita...
Đúng như dự kiến, thẩm phán công tố Gerardo Policita đã đánh giá là có thể xem xét những lời tố cáo của ông Alberto Lisman nhằm vào bà Cristiana Kirchner, cản trở cuộc điều tra trong vụ khủng bố nhằm vào cơ sở bảo hiểm y tế AMIA của người Do Thái. Thẩm phán này do đó đã yêu cầu mở điều tra để xem như ông Lisman từng tố cáo trước khi chết là có hay không có một kế hoạch nhằm xóa tội cho những viên chức Iran bị truy tố vì tình nghi có trách nhiệm trong vụ khủng bố đã làm 85 người chết năm 1994. Ông Gerardo Policita không xem xét về nội dung vụ việc. Trên mặt thủ tục, ông cũng không thể tiếp tục truy cứu vụ việc vì theo nhiều luật gia, những cáo buộc không có chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên, cái chết của thẩm phán Alberto Lisman đã gây xúc động mạnh ở Argentina. Nếu dẹp đi vụ việc thì sẽ gây phản đối dữ dội. Dẫu sao thì quyết định ông Gerardo Policita sẽ tăng cường quyết tâm của người Argentina sẽ xuống đường vào ngày 18 tháng 2 tới đây để tưởng niệm ông Lisman bị chết đúng một tháng, và cuộc biểu tình rất có khả năng biến thành một phong trào chống Tổng thống Cristina.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Trong lĩnh vực thương mại, một tòa án trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới OMC trong một thông cáo ngày hôm qua đã phán quyết rằng Trung Quốc đã phạm lỗi trong vụ tranh chấp thương mại với Nhật Bản và châu Âu về ống thép. Tokyo và Bruxelles đã đưa đơn kiện Trung Quốc vào năm 2012 và 2013 phản đối các biện pháp chống phá giá mà Bắc Kinh áp đặt trên các ống thép inox được nhập cảng để sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện.
Trong phán quyết của mình, Tòa án Trọng tài được thiết lập vào năm 2013 để xử lý phụ kiện đã cho rằng khi áp đặt các biện pháp chống phá giá thì Trung Quốc đã không tôn trọng thỏa thuận đã có và từ nay Trung Quốc phải có những biện pháp cần thiết để theo đúng các quy định. Bắc Kinh có thể kháng cáo trong vòng 60 ngày. Nhật Bản đã khiếu nại rằng các biện pháp của Trung Quốc đã gây thiệt hại cho các công ty Nhật Bản như Nippon Steel hay Sumitomo Metal Corp. Còn châu Âu thì bảo vệ quyền lợi của các công ty Tây Ban Nha như Tubasex hay công ty Đức như Salzgitter AG. Ủy viên đặc trách ngoại thương châu Âu, bà Cecilia Malmström, đã hoan nghênh quyết định của OMC cho là trong ngoại thương, các bên phải tuân theo quy củ đã được ấn định, và bà tỏ ý rất hài lòng khi thấy OMC buộc Trung Quốc tuân theo quy tắc.
Trở lại vùng Đông Nam Á, phiến quân Miến Điện thuộc sắc tộc Cồ Cằng vào hôm nay cho biết là quân đội chính phủ đã tiếp tục mở các cuộc không kích nhắm vào lực lượng nổi dậy ở bang San, giáp giới với Trung Quốc. Chiến sự giữa hai bên đột ngột bùng lên dữ dội từ ngày 9 tháng 2 vừa qua. Trong một động thái hiếm hoi, quân đội Miến Điện đã thừa nhận là hàng chục binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, Đại úy Ta Pat La, một phát ngôn viên của Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta An, tên gọi của lực lượng du kích sắc tộc Cô Cằng, đã xác định rằng quân đội chính phủ đã sử dụng đến 2 chiến đấu cơ phản lực và 2 trực thăng trong các vụ tấn công. Ngay từ hôm qua, phương tiện truyền thông nhà nước Miến Điện đã báo động rằng du kích quân thuộc sắc tộc thiểu số được trang bị vũ khí hạng nặng đã cố đánh chiếm thành phố chính của vùng tự trị Cô Cằng hồi đầu tuần, buộc quân đội phải sử dụng đến không quân để đẩy lùi các cuộc tấn công. Theo giới quan sát, chiến sự bùng lên đã giáng một đòn đau vào chính quyền dân sự Miến Điện, trong lúc chính quyền này đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lịch sử trên toàn quốc để chấm dứt cuộc xung đột với các nhóm dân tộc thiểu số của đất nước này. Theo hãng AFP, Bộ trưởng Bộ Thông tin Miến Điện đã đổ lỗi cho lãnh đạo phiến quân Cô Cằng là bên gây chiến, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngăn chặn việc người Trung Quốc ở bên kia biên giới giúp đỡ các nhóm phiến quân Miến Điện.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, biến đổi khí hậu, 193 quốc gia đạt thỏa thuận về văn bản làm cơ sở thương thuyết chính thức.
Cộng đồng quốc tế vừa trải qua một thời điểm hiếm có trong các thương lượng về hạn chế biến đổi khí hậu. Tại Geneva, tối ngày hôm qua, 195 quốc gia đã thông qua được một văn bản quan trọng. Sau 6 ngày thương lượng căng thẳng dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, đại diện các quốc gia họp đã đạt thỏa thuận về một tài liệu 86 trang, bao gồm lập trường của tất cả các bên, kể cả những quan điểm đối lập nhau nhất. Văn bản này sẽ được dùng làm cơ sở cho đàm phán chính thức nhằm hướng đến một thỏa thuận chung, dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị Paris tháng 12 năm nay. Kết quả này được hoan nghênh như là một cơ sở trong sự minh bạch và việc tái lập niềm tin giữa các bên, trong bối cảnh từ trước đến nay đối đầu giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển thường rất đậm nét. Thuật lại quá trình đi đến kết quả này, người phụ trách vấn đề khí hậu của Liên Hiệp Quốc Christiana Fiores giải thích với báo giới, xin trích. Sau các tham khảo không chính thức, các quốc gia đã đi đến kết luận, trước mắt không nên thu hẹp độ dài của văn bản, thay vào đó, hãy đề nghị các bên tham gia đưa ra những đóng góp riêng. Hai đồng chủ trì các thương lượng đã chọn hướng mở rộng văn bản cho mọi ý kiến đóng góp mới, thay vì sứ mạng được xác định từ trước là thu hẹp dự thảo văn bản. Nhờ vậy, người phụ trách vấn đề khí hậu của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là đã có nhiều cơ hội cho các trao đổi với phương thức mở, thẳng thắn, minh bạch và không mang tính đe dọa lẫn nhau. Ông Ahmed Sarre, Chủ tịch Liên minh các tiểu quốc trên biển, nhóm các nước thuộc hàng có nguy cơ bị biến đổi khí hậu đe dọa nhiều nhất, đã bày tỏ sự hài lòng là văn bản đạt được dù dài nhưng phản ánh được lập trường của tất cả các bên và được tất cả các bên ủng hộ. Nhóm LMCD gồm khoảng 20 quốc gia đang phát triển, trong đó có Trung Quốc, cũng ghi nhận đây sẽ là một điểm xuất phát tốt cho các thương thuyết trong tháng 6 tới. Về phần mình, đại diện Liên hiệp châu Âu Elina Batram lấy làm tiếc là văn bản đã không được thu gọn hơn, nhưng bà cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của tuần làm việc vừa qua, bên cạnh văn bản chính thức cho thương thuyết đã đạt được là những thảo luận rất hữu ích bên lề hội nghị. Chuyên gia về đàm phán khí hậu Anden Mayer thuộc một cơ quan tư vấn Hoa Kỳ dự đoán các đàm phán sắp tới trên cơ sở văn bản này hứa hẹn sẽ căng thẳng. Nhưng nếu như các thương thuyết sẽ căng thẳng về quan điểm, thì hy vọng chúng sẽ không bị náo loạn trên phương diện quan hệ con người, vì văn bản này vừa được thông qua đã tạo lập được một nền tảng tinh thần minh bạch, cởi mở và tạo điều kiện cho sự lắng nghe lẫn nhau. Chuyên gia về đàm phán khí hậu Anden Mayer là người đã theo sát vấn đề này từ 25 năm nay. Từ nay cho đến hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Paris, gọi tắt là COP21 vào đầu tháng 12, thì còn 3 đợt thương thuyết trung gian mà đợt trước mắt là vào tháng 6. theo đặc phái viên Pháp Laurent Stubina, phụ trách chuẩn bị thượng đỉnh Paris, thì trong ba đợt thương thuyết tới phải có những bước tiến triệt để nếu không muốn xảy ra những bất ngờ tồi tệ tại COP21. Một trong những điểm bất đồng hết sức lớn là sự chia sẻ nỗ lực giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Các nước đang phát triển cho rằng họ có quyền phát triển và các nước giàu phải có trách nhiệm lịch sử đối với việc trái đất bị hâm nóng, trong khi các nước giàu thì nhấn mạnh rằng Trung Quốc hay Ấn Độ có vai trò rất lớn trong tổng lượng khí thải toàn cầu hiện nay. Kết quả là mục tài chính trong văn bản vừa được thông qua đã giữ lại nhiều giải pháp, bao gồm từ cam kết chính thức của các nước đang phát triển đến một thỏa thuận không có cam kết được lượng hóa. Vào năm 2009, cộng đồng quốc tế đã quyết định đưa ra mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống dưới mức 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Để vượt quá mức này thì những thiên tai nghiêm trọng sẽ xảy ra vượt khỏi vòng kiểm soát. Thỏa thuận tại Paris sắp tới, nếu đạt được, sẽ cho phép thay thế nghị định thư Tokyo kể từ năm 2020. Đây là lần đầu tiên một thỏa thuận về hạn chế biến đổi khí hậu được sự tham gia của tất cả các quốc gia trên hành tinh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo do Minh Anh biên soạn sẽ là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Hôm nay Tuấn Thảo sẽ giới thiệu liên khúc nhạc tình nhân mùa Valentine. Nhưng sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích về các thách thức đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.
LFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, như ông cũng đã biết, Thượng viện Mỹ hôm thứ Năm vừa rồi với đa số áp đảo đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Ashton Carter đứng đầu Bộ Quốc phòng, một cái chức vụ tối quan trọng đối với nước Mỹ. Vậy trước hết, xin nghe ông cho biết vài nét chân dung về cái nhân vật mới này của Bộ Quốc phòng Mỹ ạ.
Cái điều thứ nhất ấy, là ông Ashton Carter có cái văn bằng tiến sĩ về vật lý học, và ông ấy năm nay là 61 tuổi. Ông ấy là một chuyên gia về các vấn đề quốc phòng, vũ khí và quốc tế. Ông ấy có nhiều chức vụ ở trong những cái viện đại học danh tiếng của nước Mỹ về những cái lĩnh vực này, ví dụ như ở Đại học Harvard, rồi MIT, rồi một số các cái cơ quan nghiên cứu về vấn đề khoa học, vấn đề vũ khí, vấn đề an ninh, vấn đề của thế giới. Tức là ông là một chuyên viên về các cái vấn đề đó, mà ông ấy lại ở Bộ Quốc phòng lâu rồi. Ông ấy đã làm từ thời ông Tổng thống Clinton. Hồi đó thì ông ấy đã là người phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh thế giới cho ông Tổng thống Clinton. Và thành ra khi mà ông ấy ra thượng viện ấy, thì không có ai ngạc nhiên là bởi vì ông ấy không có một cái tì vết gì trong cái thời gian phục vụ chính phủ, và ông ấy là một chuyên viên không có ai có thể so sánh được. Vì vậy cho nên là như anh nói hồi đầu, được cái cuộc bỏ phiếu đó đã có tới 93 nghị sĩ chấp thuận và chỉ có 5 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chống đối. 5 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chống đối đấy thì họ nói rằng là không phải là họ chống đối cá nhân của ông tiến sĩ Carter, nhưng mà họ chống đối cái chính sách quốc phòng không có rõ rệt, lường chừng của ông Tổng thống Barack Obama. Thành ra đấy là cái điều mà họ chống thôi. Và một số nghị sĩ khác, trong đó có chủ tịch Ủy ban Quân viện của Hoa Kỳ ở tại Thượng viện là thượng nghị sĩ John McCain. Ông John McCain có quyền quan sát cũng như chấp thuận tất cả những cái đề nghị của bên phía Bộ Quốc phòng. Thì ông ấy chỉ mong muốn, các nghị sĩ Cộng hòa cũng như Dân chủ mong muốn lần sau ông Bộ trưởng Quốc phòng mới có một cái tiếng nói độc lập đối với Tòa Bạch Ốc. Không phải là rằng là ông Tổng thống nói sao thì chỉ biết gật đầu như là một số các ông Bộ trưởng Quốc phòng trước, và cũng không có hành thật đối với cái đòi hỏi phải giải thích của bên phía Quốc hội. Ông John McCain cũng như một số nghị sĩ mong rằng là ông Carter sẽ giữ được một cái vai trò độc lập, một cái tiếng nói trung thực để mà phản ánh tình hình quốc phòng của nước Mỹ cũng như ở trên thế giới, và nói cho Quốc hội biết rõ tất cả những cái điều mà bên phía Tòa Bạch Ốc không có muốn nói cho Quốc hội. Thì tự chung thấy là ông Carter là như thế đó thưa anh.
Dạ, vâng ạ, thưa ông, được bổ nhiệm là lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào thời điểm này khi mà nước Mỹ đang có rất nhiều hồ sơ phải giải quyết, ví dụ như là thúc đẩy cái cuộc chiến tranh chống cái tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Trung Cận Đông, rồi hồ sơ rút quân khỏi Afghanistan, Ukraine hay là cái chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tất cả những cái đó có phải là những thách thức cho ông tân Bộ trưởng Quốc phòng Carter không, thưa ông?
À, vâng, cái điều đó rất đúng, là bởi vì trong cái cuộc điều trần trước khi mà được xác nhận bởi Thượng viện làm Bộ trưởng Quốc phòng, là khi ông Carter có nói rõ rằng là cái quan tâm hàng đầu của ông ấy là làm sao chặn đứng cái sự bành trướng hay là tiêu diệt cái lực lượng nhà nước Hồi giáo. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là ông cũng ủng hộ cái quyết định của ông Tổng thống Obama và một số đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội, trong đó có ông Thượng nghị sĩ John McCain, là trang bị vũ khí sát thương cho lực lượng của chính phủ ở bên Ukraine để chống lại các cái lực lượng nổi dậy và được phía bên nước Nga yểm trợ. Cái điều thứ ba nữa là ông ấy có ngỏ ý là nếu mà cái trước đây mà ông là Bộ trưởng Quốc phòng đó, thì ông sẽ ủng hộ cái ý kiến là xét lại cái lịch trình rút quân Mỹ khỏi chiến trường Afghanistan. Thì đấy, ông ấy nói rõ rệt như thế. Các nghị sĩ Cộng hòa cũng như một số nghị sĩ Dân chủ thì đòi hỏi là phải có một chính sách minh bạch, phải có một quyết tâm, chứ không có lừng chừng, chứ không có phải rằng là nửa đánh nên nửa không. Thành ra bên phía Đảng Cộng hòa này thì họ muốn ông Carter có một cái tiếng nói rất là mạnh mẽ về vấn đề đó, và ông Carter có hứa rằng là ông ấy sẽ phục vụ trong chính phủ, trong cái chức vụ mới, với những cái quyết tâm, với những cái kinh nghiệm của ông ấy, và ông ấy có nói rằng là ông ấy sẽ thảo luận với bên phía của Tổng thống Obama và ông ấy sẽ hợp tác rất chặt chẽ mật thiết với Quốc hội. Cái hai cái vấn đề đó là cái vấn đề then chốt. Thế thì cái chuyện này đó nó trùng hợp vào cái chuyện là bây giờ chừng nào trang bị vũ khí sát thương cho bên phía quân của chính phủ Ukraine, thì ông ấy ủng hộ cái ý kiến của ông John Kerry là bây giờ có một cái thỏa hiệp về vấn đề ngưng bắn mới đạt tới ở tại chiến trường Ukraine vào ít giờ đồng hồ nữa đây khi mình nói chuyện. Nhưng mà ông ấy nói rằng là nước Mỹ sẽ theo dõi là sát sao về cái chuyện này, mà chẳng may mà thỏa hiệp này nó sẽ rơi vào cái tình trạng như cái thỏa hiệp trước đổ vỡ mà đã ký kết hồi tháng 9 năm ngoái đó, thì sau đó nước Mỹ sẽ phải cứu xét và ông không có thể nào nói là bây giờ nước Mỹ sẽ làm gì. Nhưng mà ông ủng hộ cái chuyện là cái vấn đề trang bị vũ khí sát thương cho lực lượng của chính phủ Ukraine vẫn còn nằm trên bàn của bên phía hành pháp.
Việc thay đổi một Bộ trưởng Quốc phòng ở Mỹ nó có làm thay đổi cái chiến lược quốc phòng của nước này không? Và ông Ashton Carter này có phải là một nhân vật diều hâu không ạ?
Không, ông ấy không phải là một nhân vật diều hâu. Ông Ashton Carter mình có thể gọi là một chuyên viên về vấn đề quốc phòng. Là ông ấy trước khi mà ông làm Bộ trưởng Quốc phòng thì là ông ấy là điều hành mua vũ khí của Bộ Quốc phòng. Đấy. Tức là tất cả các loại vũ khí mà trang bị cho quân đội Hoa Kỳ đó, hay là viện trợ cho các nước khác á, thì đều qua tay của ông Carter. Và ông ấy là một chuyên viên, không có ai có thể hơn ông ấy trong cái giai đoạn này. Chứ ông không phải là một nhân vật diều hâu. Thì cái chuyện của ông Carter được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, nó trùng hợp với yêu cầu chính thức của bên Tổng thống Obama đã gửi qua Quốc hội. Một ngày trước khi mà ông Carter được xác nhận làm Bộ trưởng Quốc phòng, thì ông Obama có yêu cầu Quốc hội là biểu quyết một cái luật cho phép ông ấy được tiếp tục cái chính sách chống lại cái lực lượng nhà nước Hồi giáo, cũng như là áp dụng những cái chiến thuật ở tại chiến trường Syria cũng như tại Iraq. Sở dĩ mà ông Obama làm như vậy đó là bởi vì cái quyết định mà ngay bây giờ ông ấy gửi quân sang bên chiến trường Iraq để mà huấn luyện cho quân đội Iraq, cũng như là quân đội huấn luyện cho những cái lực lượng ôn hòa của Syria để mà chống lại cái lực lượng nhà nước Hồi giáo, là chỉ tạm thời thôi. Đó là cái quyền hành pháp mà hiến pháp cho phép ông ấy làm, không thể kéo dài mãi được, bắt buộc phải có một cái luật như là trước đây Quốc hội đã cho phép ông Tổng thống George W. Bush để mà gửi quân qua chiến trường của bên Iraq năm 2003 đó. Thì trong vòng vài tháng nữa đây, họ sẽ thảo luận rất là kỹ chi tiết về cái đạo luật mà sẽ cho phép ông Obama tiếp tục những kế hoạch ở bên chiến trường Iraq cũng như là bên Syria. Một cái vấn đề then chốt và vấn đề nan giải nhất là liệu có cho phép ông Tổng thống trong cái điều kiện nào đó được gửi quân đội trực tiếp vào trong cái chiến trường đó hay không. Nhưng mà bên phía ông Obama có ngỏ ý là trong những trường hợp khẩn cấp thì có thể gửi lực lượng đặc biệt. Vì vậy cho nên cái vai trò trong thời gian sắp tới của ông Bộ trưởng Quốc phòng mới Carter rất là quan trọng đối với chính sách của chính quyền Obama trong 2 năm còn lại của ông Tổng thống Obama đối với chiến trường ở bên Iraq, Syria cũng như là ở bên chiến trường của Ukraine, là thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loạt. Mỹ và Singapore kêu gọi các bên tự kiềm chế hoạt động tại Biển Đông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu Indonesia không tử hình các tội phạm ma túy. Lãnh đạo Hồi giáo tối cao Iran gửi mật thư cho Tổng thống Mỹ. Tại miền đông Ukraine, chiến sự vẫn dữ dội trước giờ ngừng bắn vào đêm nay. Tổng thống Argentina bị tố cáo cản trở một cuộc điều tra của tư pháp về vụ khủng bố năm 1984. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: biến đổi khí hậu, cộng đồng quốc tế thỏa thuận về văn bản làm cơ sở thương thuyết chính thức. Thách thức của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ Ukraine vẫn chiếm trọng tâm chính trên các mục quốc tế báo pháp cuối tuần. Về thời sự châu Á, hai nhật báo Pháp Le Monde và Le Figaro đặc biệt quan tâm đến đề nghị chính thức của Trung Quốc làm trung gian hòa giải cho xung đột Afghanistan. Báo Le Monde trong bài viết đề tựa Bắc Kinh đóng vai trò trung gian hòa giải tại Afghanistan giải thích rõ vì sao Trung Quốc quyết định chính thức can dự nhiều hơn để giải quyết các xung đột tại Afghanistan. Tờ báo cho biết rõ thêm là chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc tại Islamabad diễn ra vài ngày sau phiên họp đối thoại chiến lược ba bên đầu tiên giữa Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan được tổ chức vào ngày 9 tháng 2 năm nay tại Kabul. Theo nhận định chung của Nhật báo, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng quan ngại vấn đề bảo đảm an ninh cho Afghanistan láng giềng, có chung với Trung Quốc 100 km đường biên giới, nhất là trước tình hình cơn sốt thánh chiến tại Tân Cương, vùng tự trị có rất đông người Hồi giáo, giáp giới với Trung Á. Bắc Kinh càng lúc càng lo sợ khả năng xảy ra hỗn loạn tại Afghanistan sau khi các lực lượng NATO được triệt thoái. Từ hơn một năm nay, tại Tân Cương, các vụ bạo động do một nhóm người Duy Ngô Nhĩ cực đoan thực hiện, chống lại sự hiện diện của người Trung Quốc, cũng không ngừng gia tăng. Ngoài vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, Bắc Kinh còn phải đối phó với phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đang hoạt động mạnh trong vùng và có lẽ đã vượt qua cả bên kia biên giới Afghanistan kể từ sau vụ quân đội Pakistan tấn công vào vùng Bắc Waziristan hồi tháng 6 năm rồi.
Câu hỏi đặt ra liệu Bắc Kinh có thể thành công trong vai trò mới này hay không vào lúc mà Washington, Moscow và phương Tây hầu như đã thất bại trên lãnh địa này. Theo nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabestan, trường đại học Hồng Kông, Trung Quốc có đủ quân cờ để mà chơi, nên nhớ rằng trước khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001, Bắc Kinh cũng đã duy trì một kênh liên lạc với Taliban, và phe này hiểu rất rõ Trung Quốc.
Một quan điểm cũng được nhật báo Le Figaro trong bài viết mang tựa đề Bước nhảy lớn tại Afghanistan của ngành ngoại giao Trung Quốc đồng chia sẻ. Trước hết, tờ báo đánh giá đây là lần đầu tiên ngành ngoại giao Trung Quốc phiêu lưu ra ngoài lãnh thổ để giữ một vai trò có tầm mức lớn đến như vậy. Tiếp đến, cũng như nhận định của giáo sư Jean-Pierre Cabestan được Le Monde trích dẫn, nhật báo thiên hữu Le Figaro cho rằng Trung Quốc nắm đủ trong tay các quân bài ngoại giao và kinh tế để tiến hành thành công vai trò trung gian. Không như Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã nhận được sự ủng hộ vững chắc của Islamabad, mong muốn có sự can dự nhiều hơn từ phía Trung Quốc. Vũ khí lợi hại thứ hai của Bắc Kinh đó là kinh tế. Le Figaro trích nhận xét của nhà báo Ahmed Rashid, một người rất am tường về Pakistan và Afghanistan, cho rằng trợ giúp kinh tế và tiền của Trung Quốc chính là những động lực chính đối với Pakistan và Afghanistan, hết lời dẫn. Đây cũng là điểm thiếu sót của Hoa Kỳ. Các dự án kinh tế mà Bắc Kinh đem đến cho khu vực quả thật là của trời ban và là một luận điểm sốc giúp cho hai quốc gia Trung Nam Á này duy trì được các vụ bạo động. Quả thật, duy chỉ có Trung Quốc là dám gia tăng đầu tư, trong khi rủi ro mất mát ngay ngày hôm sau là rất lớn. Hơn 3,5 tỷ đô la đã được đầu tư để mua lại các mỏ đồng tại vùng Ai Nhắc, tỉnh Loga. Theo ước tính, các mỏ khoáng sản ở vùng này có trị giá lên đến 1.000 tỷ đô la. Điều đó cũng đủ làm rõ giải Trung Quốc, tờ báo viết, một kẻ phàm ăn, trong khi sự thèm thuồng về nguyên vật liệu không ngừng gia tăng. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đầu tư vào dầu khí với mức nhiều tỷ đô la, đồng tài trợ dự án xây đập thủy điện Kuna ở Pakistan, xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường hay tuyến đường sắt nối vùng Chaman, đông nam Afghanistan với Kandahar. Nói tóm lại là bằng mọi cách, Trung Quốc đang tiến các quân cờ như hàng tiết trên trang nhất của Le Figaro, nhưng cũng chưa có gì bảo đảm là họ sẽ không thất bại như nhận định của một giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Các báo Pháp tiếp tục theo dõi tình hình khủng hoảng Ukraine sau thỏa thuận Minsk. Ngày 12 tháng 2 năm 2015 vừa qua, cuộc họp thượng đỉnh bốn bên Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã ký kết được một kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, theo nhật báo Le Monde, thỏa thuận Minsk vẫn còn nhiều điểm tối.
Thứ nhất là lệnh ngừng bắn. Theo thỏa thuận Minsk được ký kết hôm thứ Năm vừa qua, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực bắt đầu từ Chủ nhật này vào lúc 0 giờ. Từ đây đến đó, Kiev nghi ngờ thời hạn đó sẽ được phe ly khai sử dụng để đẩy nhanh hơn nữa lợi thế của họ. Quan ngại này đã được minh chứng rõ là cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở đông Ukraine vào hôm thứ Sáu, theo như nhận định của thông tín viên Le Figaro tại Moscow. Khó khăn thứ hai là việc giám sát triệt thoái các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng tranh chấp, một khoảng cách từ 50 đến 70 cây số thay vì là 30 km như trước đây. Do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu không thể áp đặt được các bên tham chiến, nên việc giám sát sẽ được theo dõi bằng vệ tinh và máy bay không người lái. Việc trao trả tù binh, nhất là việc trả tự do cho nữ phi công Ukraine, chưa có gì cho thấy là Moscow sẽ giữ lời hứa, cũng như việc giải trừ vũ khí và cho rút hết toàn bộ các đơn vị vũ trang nước ngoài, tạo cảm giác đó là một sự ảo tưởng. Điểm thứ ba là giải quyết tranh chấp chính trị, ai sẽ thanh toán lương và hưu bổng cho các công chức và người về hưu trong những khu vực do phe ly khai chiếm đóng, bị Kiev cắt nguồn từ cuối năm 2014. Quân ly khai nổi dậy thì hoàn toàn không có khả năng chi trả, trong khi đó Nga cũng không muốn chịu trách nhiệm về tài chính trong khu vực thảm họa này. Đảm bảo việc kiểm soát biên giới chung Ukraine-Nga thì được giao cho tổ chức OSCE, tức Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, thực hiện. Trên nguyên tắc, một khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực sẽ do quân chính phủ Ukraine thực hiện, trong khi đó các vùng phía đông do phe ly khai kiểm soát lại có chung 400 km biên giới với Nga. Chính thông qua cửa ngõ này, Moscow đã tiếp tế nhân lực và trang thiết bị quân sự cho phe ly khai. Cuối cùng, Le Monde nêu bật một số điểm không chắc còn lại. Lấy gì đảm bảo là thỏa thuận ký kết hôm thứ Năm vừa qua sẽ được tôn trọng tốt hơn là bản ký kết trước đó ngày 5 tháng 9 năm rồi, bởi vì mục tiêu của Điện Kremlin là tạo ra bất ổn tại Ukraine bằng cách hình thành một sự xung đột có mức độ nhằm đe dọa thường trực lên sự phát triển của Ukraine.
Trên lĩnh vực công nghệ thông tin, Libya siêu vui mừng loan báo 10 tuổi Happy Birthday to YouTube. Cách đây 10 năm, ngày 14 tháng 2 năm 2005, một trang web video mang tên YouTube ra đời, cho phép người dùng có thể đăng tải, xem và chia sẻ các đoạn video clip. đi đầu trong lĩnh vực văn hóa mạng YouTube, đã đưa lên mạng rất nhiều hình ảnh video và còn sản sinh ra nhiều ngôi sao mới. Le Figaro có bài tóm tắt tựa đề YouTube từ video nghiệp dư đến các ngôi sao của mạng.
10 năm trước đây, ba cựu nhân viên hãng thanh toán qua mạng PayPal là Jack Hartley, Stephen Chen và Joe Karim đứng ra thành lập trang mạng YouTube.com với ý tưởng chính là cho phép người dùng đăng tải và tìm kiếm các video trên mạng một cách dễ dàng. Một năm sau, trang mạng đã được Google mua lại với giá 1,65 tỷ đô la. Vào thời điểm đó, đây rõ là một số tiền khổng lồ, nhưng vụ mua bán đã không bỏ công. Đối với Google, đây lại là một cơ hội tốt để cải tiến mạng và phát triển nhiều hình thức quảng cáo mới. Ngày nay, YouTube đã trở thành mạng tham khảo chính cho các video trên mạng. Mỗi phút có 300 đoạn video được đăng tải và mỗi tháng có hơn 1 triệu người sử dụng. Đáng ghi nhận nữa là chính người sử dụng đã làm phong phú thêm trang mạng. Cơ sở thông tin này có hẳn cả một cộng đồng thật sự, hoạt động theo các nguyên tắc và ngôi sao riêng của mình, đó là những công dân YouTube. Thành công của YouTube cũng đã khiến cho nhiều kênh truyền hình lo sợ, cho rằng trang mạng này là một kẻ cắp các nội dung và khán thính giả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngược lại, bởi vì chính YouTube tạo ra cơ hội tốt để truyền hình tìm kiếm cho mình một lượng khán giả trẻ. Có thể nói YouTube và truyền hình hơi giống như là những kẻ thù tốt nhất, theo như nhận xét của một nhà điều hành kênh truyền hình. Về phần mình, YouTube cũng không e sợ sự cạnh tranh của giới truyền thông chính thống. Một cư dân YouTube vừa được phát trên truyền hình là một cư dân YouTube đang mở rộng hơn nữa số lượt người xem, theo như giải thích của ông, giám đốc điều hành kinh doanh của mạng YouTube với Le Figaro.
Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị theo dõi mục Góc Vườn Âm Nhạc với Tuấn Thảo. Hôm nay Tuấn Thảo nói về các liên khúc nhạc tình nhân mùa Valentine.
Đây vừa đúng 30 năm, nhạc phẩm The Power of Love, Mãnh Lực Tình Yêu, giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Anh Quốc và các nước châu Âu vào tháng Giêng năm 1985. Ba thập niên sau, bài hát này vẫn nằm trong số các tình khúc được yêu chuộng nhất nhân mùa Valentine. Trên các mạng Deezer, Spotify, Billboard hay Time Out, bài hát Mãnh Lực Tình Yêu thường lọt vào các bảng xếp hạng bên cạnh các tình khúc như Endless Love, Tình Yêu Bất Tận của Diana Ross và Lionel Richie, hay là phiên bản của Mariah Carey và Luther Vandross, I Will Always Love You, Mãi Mãi Yêu Anh của Whitney Houston, hay là nhạc phẩm How Deep Is Your Love của nhóm The Bee Gees. Các bản nhạc này từng được ghi âm đi, ghi âm lại rất nhiều lần, cho nên tùy theo danh sách bình chọn, khán thính giả khi thì chọn ca khúc chính gốc, lúc thì chọn phiên bản cover. Trong trường hợp của nhạc phẩm The Power of Love, Mãnh Lực Tình Yêu, thì hai phiên bản được giới hâm mộ yêu chuộng nhất vẫn là bài hát nguyên tác của ca sĩ người Mỹ Jennifer Rush, phát hành cuối năm 1984, đầu năm 1985, và phiên bản ghi âm lại của Celine Dion vào tháng 11 năm 1993 trên album mang tựa đề The Color of My Love, Sắc Màu Tình Ta. The Power of Love, Mãnh Lực Tình Yêu là ca khúc tiếng Anh đầu tiên giúp cho Celine đoạt hạng nhất thị trường Bắc Mỹ, tức là cả Hoa Kỳ lẫn Canada. Đây là dịp để cho chúng ta nghe lại tình khúc này dưới dạng tam ca ảo. Phần mở đầu tiếng Pháp là của nữ ca sĩ Lisa Angel, các đoạn tiếng Anh là của Jennifer Rush và Celine Dion.
Je saurai les attendre, nos plus beaux rendez-vous. Je saurai les comprendre, tes rêves un peu fous. Je t'écrirai des des lettres. T'appellerais sans foi. Je t'étoufferais peut-être à trop te serrer.
Heidi Stern, Jennifer Rush sinh trưởng tại Queens, thành phố New York, trong một gia đình nghệ sĩ người Mỹ. Thân phụ của cô là Maurice Stern, một danh ca tenor làng kịch opera, còn thân mẫu là một nghệ sĩ độc tấu dương cầm. Năm cô lên 9, Jennifer Rush theo gia đình sang miền Bắc nước Đức sinh sống, do ông bố vừa mới ký hợp đồng biểu diễn với nhà hát opera của thành phố Flensburg. Sự nghiệp hát kịch opera của Maurice Stern tại châu Âu kéo dài trong vòng nhiều năm liền. Gia đình của ông dọn về thành phố Wiesbaden sau khi ông ký thêm nhiều hợp đồng biểu diễn. Chính trong khoảng thời gian này, Jennifer Rush mới khám phá mình có chất giọng mezzo-soprano, nhưng cô lại chọn ngành nhạc nhẹ thay vì đeo đuổi kịch opera như ông bố. Năm 19 tuổi, theo sự hướng dẫn dìu dắt của người anh trai là một nghệ sĩ chơi kèn saxophone Bobby Stern, cô ghi âm đầu tay với tên thật của mình. Những album này thực hiện với một nhóm sản xuất người Đức hoàn toàn đã không thu hút được sự chú ý. Cho tới album thứ nhì, cô mới đổi tên thành Jennifer Rush, do nghệ danh này thích hợp hơn với một sự nghiệp quốc tế.
I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to me, how can we say forever?
Cuối cùng do Jennifer Rush đồng sáng tác và ghi âm để hoàn tất cho album thứ hai, và theo dự trù thì bài hát này đáng lẽ ra không được khai thác dưới dạng đĩa đơn, do thời lượng của ca khúc hơi ngoại khổ, dài tới 6 phút và như vậy không thích hợp cho lắm với các bản nhạc phát trong khuôn khổ các chương trình phát thanh trên làn sóng FM. Dù không được hãng đĩa tán đồng, nhưng bài hát The Power of Love vẫn được phát hành vào tháng 12 năm 1984. Đến đầu năm 1985, bản nhạc này nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Anh Quốc, ngự trị trong vòng 5 tuần lễ liên tục. Sự nghiệp quốc tế của Jennifer Rush cất cánh khi bài hát này giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường châu Âu, mở đường cho một loạt ca khúc ăn khách khác sau đó. The Power of Love trở thành đĩa đơn ăn khách nhất năm 1985 tại Vương quốc Anh, với gần 2 triệu bản, đồng thời lập kỷ lục số bán tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Nhật Bản, Nam Phi. Tại châu Âu, bài hát này lọt vào top 10 của 10 nước như Đan Mạch, Thụy Điển, Ireland, Na Uy, Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Trong sách kỷ lục Guinness, bản nhạc được liệt kê là bài hát bán chạy nhất của một nữ nghệ sĩ hát solo. Jennifer Rush nắm giữ kỷ lục này trong vòng 7 năm liền, trước khi nhường ngôi lại cho Whitney Houston lập kỷ lục mới với tình khúc I Will Always Love You, ca khúc chủ đề của bộ phim The Bodyguard. Sự nghiệp quốc tế của Jennifer Rush kéo dài trong hơn một thập niên, nhưng có dấu hiệu khựng lại từ giữa những năm 1990 trở đi. Tuy cô có nhiều dự án hợp tác ghi âm với các tên tuổi lớn của làn nhạc quốc tế như Elton John, Michael Bolton hay Brian May, tay đàn guitar của nhóm Queen, nhưng vẫn không đủ để tạo cơ hội cho Jennifer Rush lặp lại thành tích ngoạn mục như trước. Cô vẫn thường xuyên đi biểu diễn tại châu Âu, đặc biệt là tại nước Đức, nhưng vẫn không chinh phục được thị trường Hoa Kỳ, cho dù nước Mỹ là nguyên quán của cô ca sĩ. 30 năm sau ngày được phát hành, The Power of Love, Mãnh lực tình yêu, vẫn là một trong những tình khúc có nhiều phiên bản cover qua các giọng ca nổi tiếng nhất. Thập niên 1980 có phần ghi âm lại của ban song ca người Úc Air Supply và nữ ca sĩ Laura Branigan. Thập niên 1990, bài hát này chiếm hàng đầu thị trường thế giới nhờ phiên bản của Celine Dion và sau đó là phiên bản của Andrea Bocelli. Những năm 2000 cũng cho ra đời nhiều bài cover khác, trong đó có phiên bản của ca sĩ người Nhật Yuna Ito và ca sĩ người Anh Sam Bailey. Tính tới nay, The Power of Love đã có gần 500 phiên bản khác nhau. Bài hát đã được chuyển ngữ sang 12 thứ tiếng, kể cả tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tiệp, Hà Lan, Thụy Điển, Rumani. Phiên bản tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được ca sĩ Dominica Angela Carrasco ghi âm vào năm 1986. Tới năm 1987, phiên bản tiếng Bồ Đào Nha ra đời, và nhờ vậy mà bản nhạc The Power of Love trở nên một ca khúc phổ biến trên khắp châu Mỹ Latin, kể cả Brazil. Một trong những phiên bản lạ nhất là bài hát bằng tiếng Hindi mà ca sĩ Sitam đã ghi âm làm ca khúc chủ đề cho bộ phim mang tựa đề Bandit Like Beckham. Dù được hát trong ngôn ngữ nào đi chăng nữa, dường như không có thị trường quốc tế nào có thể cưỡng lại sức mạnh của giai điệu, không thể ngăn chặn nổi mãnh lực của tình yêu.
When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I know. But when I die, the telephone, nobody's home.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, mở đầu phần 2 là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài thứ 51. Kế đến là tạp chí thể thao hàng tuần của Anh Vũ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
So I beg you, let it be me.